Nam Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì giờ này chúng ta tiếp tục học Đại Thừa Khởi Tín Luận. Thì bữa nay mình học đến đoạn này: nếu biết các thứ tam muội ngoại đạo có đều không lìa tâm ái kiến và ngã mạn, do còn tham trước danh lợi cung kính thế gian, chân như tam muội thì không trụ tướng thấy, không trụ tướng sở đắc, cho đến khi xuất định cũng không lười biếng ngã mạn. Những phiền não đã có từ trước dần dần mỏng ít. Nếu hàng phàm phu không tu tập pháp tam muội này thì mà được vào chủng tánh Như Lai thì chọn không có lẽ vậy. Do tu các thiền định tam muội của thế gian, phần nhiều khởi đắm trước lại y nơi ngã kiến, rồi hệ thuộc trong tam giới cùng chung với ngoại đạo. Nếu lìa những hộ trì của thiện tri thức thì khởi các kiến chấp ngoại đạo vậy. Ở đây thì ngài nói là mình nên biết là các tam muội của ngoại đạo có đó, ngoại đạo tức là không phải đạo Phật, là gọi là ngoại đạo, ngoại là ngoài đó, chứ không phải là ngoại đạo là những cái đạo mà nó xấu nó dở gì, là không ngoài đạo Phật đó. Bởi vì đó là lúc bấy giờ thời Phật còn tại thế đó, là đã có về đạo chính đó, đã có 92 ngoại đạo rồi, những cái tông phái lớn đó. Còn những cái tông phái họ tự chế ra thì nhiều lắm, mà ra nhiều lắm. Thì lúc đó Đức Phật ngài rời thành Ca Tỳ La Vệ đó, lúc đó ngài mới đi học đạo. Thế mà ngài học hết tất cả ngoại đạo thời bây giờ. Những nhà ngoại đạo nổi tiếng nhất là những cảnh thiền họ chứng á, đến cái chỗ là tứ không, tức là chỗ phi tưởng phi phi tưởng xứ đó. Nhưng mà Đức Thế Tôn biết rằng đó là cái chỗ thiền này đó là vẫn chưa đạt đến cái cứu kính giác ngộ. Cho nên rồi Đức Phật mới vào trong rừng tu khổ hạnh, gọi là hạnh lâm đó, tức là rừng tu khổ hạnh, rồi mới ngồi với cội Bồ Đề, ngài mới giác ngộ chứng tam minh lục thông, từ đó đạo Phật ra đời. Thì như vậy đó, là ở đây nói dùng ngoại đạo, tức là ngoài đạo Phật đó, thì các thứ thiền khác đó thì nó không mang đến một cái kết quả cứu kính là giải thoát sanh tử luân hồi, mà vẫn còn ở trong cái luân hồi sanh tử. Ví dụ như người tu tứ thiền đó thì được vào cái cảnh giới của sắc giới thôi, mà sắc giới thì là cõi trời sắc giới, mà còn ở trong những cái cõi trời đó, còn ở trong tam giới, tức là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Còn những ngoại đạo mà tu tứ không đó là họ đạt vào cảnh giới vô sắc giới của cõi trời vô sắc giới. Cõi trời này họ sống bằng cái tâm không thôi, bằng nó không còn những cái hình tướng, không có gì hết, bằng những cái tư tưởng vi tế. Thì như vậy đó là vẫn còn ở trong luân hồi sanh tử, nghĩa là khi mà họ thọ dụng hết cái phước báo đó thì họ lại tái sanh vào những cái cảnh giới, cho nên là không có thể nào thoát ly luân hồi sinh tử. Cho nên ở đây đó là ngài mới nói đó là những cái tam muội ngoại đạo có đó là không có lìa tâm kiến và ngã mạn, do tham lợi cung kính thế gian. Bởi vì đó, bởi vì là muốn thế gian cung kính, cho nên hay là muốn được hưởng lợi cái vui ở những cái cảnh giới của cõi trời, cho nên tu cái những thiền này. Thế nhưng mà cái cảnh giới của chư Phật, cảnh giới của người Phật tử tu hành á, là không phải ở những cái vị trí đó. Cho nên ngài dạy một cái pháp gọi là chân như tam muội thì không trụ nơi tướng thấy, không trụ nơi tướng sở đắc. Không trụ nơi tướng thấy là sao? Ví dụ như bây giờ là quý vị tu hành á, là thường thường á, là mình phải có một cái chỗ để mình nương tựa. Ví dụ như lâu nay quý vị phiền não bởi tham sân si, rồi bị vọng động, vọng tưởng và điên đảo. Bây giờ quý vị ngồi thiền, tâm nó yên, tâm nó yên, tâm nó thanh tịnh. Khi tâm nó thanh tịnh, quý vị có thấy tâm mình yên không? Có thấy tâm mình thanh tịnh không? Thấy sao không thấy? hả? Nhưng mà nếu mà quý vị trụ trước vào cái chỗ thấy thanh tịnh đó, hay là cái chỗ an lạc đó, thì quý vị đã rơi vào ngoại đạo. Tức là nó không có phải là cái chỗ rốt sao. Thì như vậy đó, là không có trụ chỗ tướng thấy, nghĩa là trong lúc mình tu, mình có thấy bất cứ những cái cảnh giới nào mà mình đạt được an lạc và không tướng đó, mình cũng không trụ ở cái tướng thấy, nghĩa là mặc tình nó đến đi, không khởi tâm vui mừng là mình được cái này được cái kia, thì như vậy nó mất cái cảnh giới chánh định. Cho nên đó là rồi không có cái chỗ được, nghĩa là mình không có chứng cái này, không được cái kia, tu mà không có chứng gì hết, à, làm mà không có cái kết quả mà mới có cái kết quả. Ví dụ như lâu nay á, là quý vị á, là đi làm hãng, thì cuối tháng thì quý vị được trả một cái tấm check, gọi là cái lương tháng của mình. Thì như vậy là quý vị làm có kết quả đúng không? Quý vị trồng hoa, trồng đậu, mà đến cuối mùa hoa thì nở hoa đẹp, đậu thì cho mình trái sai, như vậy gọi là có cái kết quả. Nhưng mà nếu mà tu hành không có kết quả, quý vị tu làm gì? Đó là ở đây nói rằng á, là không có kết quả mới là kết quả, là ở ở một cái góc độ như thế này. Ví dụ như bây giờ là quý vị làm đó, là quý vị mong mỏi quý vị được cho mình có kết quả nó hậu hỷ, được nhiều, và quý vị muốn cho cái việc làm của mình đó là nó không có bị một cái chướng duyên nghịch cảnh gì hết, thuận duyên, ai cũng được, mình đi đâu ai cũng kính trọng mình, ai cũng kính nể mình, lương tháng rồi phải được như ý nguyện của mình đó, thì như vậy quý vị mừng đúng không? Nhưng mà nếu mà quý vị không được như vậy á là quý vị buồn, phải không ạ? Ví dụ như bây giờ là quý vị cái việc làm á là mình, nhất là lúc mà cái kinh tế xuống thì ai cũng sợ mất cái việc làm. Nhưng mà nếu mà 10 năm nữa mình bị mất cái việc làm, nhưng mà mình cũng chưa biết được là có phải 10 năm nữa hay không, mình có thể là ngày mai mình bị mất cái việc làm. Mình cũng không biết cái chuyện đó xảy ra, nhưng mà nếu mà mình cứ lo sợ hồi hộp và trông đợi cái điều đó không xảy ra thì như vậy đó là quý vị khổ hay là vui? Khổ đúng không? Ở cái góc độ cái người tu đạo cũng như vậy, thật ra là có kết quả chứ không phải là không có cái kết quả. Nhưng mà bởi vì ở cái kết quả này không mong cầu, và cái kết quả này đó là mình không cho mình đã được cái kết quả đó để tránh cho mình một cái tướng ngã trong đó, thì như vậy mới là có cái kết quả thật. Cũng như chư vị Bồ Tát, mình tu mình thành Phật thành Bồ Tát, như vậy thành Phật thành Bồ Tát là có kết quả đúng không? Nhưng mà chư Phật chư Bồ Tát không thấy mình là Phật, không thấy mình là Bồ Tát, bởi vì là vô ngã, cho nên là các ngài không có khổ, cho nên mới viễn ly được cái khổ. Ví dụ như bây giờ là mình tu á, là cái đạo tâm của mình nó tăng trưởng, Bồ đề tâm kiên cố và đạo tâm mình tăng trưởng, thì như vậy đó là có kết quả đúng không? Nhưng mà xong Bồ đề mà nó tăng trưởng chừng nào á thì lại mình lại càng thấy không có cái kết quả chừng đó, nó đi ngược lại một chút xíu như vậy. Cho nên vì vậy đó là mình tu hành nó mất đi cái tướng ngã. Cho nên đó là quý vị tu lâu chừng nào á là cái ngã nó lại mất đi nhiều chừng đó. Nó ngộ như vậy đó. Mình tu để diệt trừ cái ngã, diệt trừ tham sân si. Nhưng mà mình không khéo á, như mình tu càng lâu thì cái ngã mình nó lại càng tăng trưởng, là mình thấy là đạo hạnh mình cao, mình thấy là mình tu lâu năm, thì như vậy đó, đó là mình trở thành nó tu sai. Người Phật tử đó đi vào chùa đó thì hiền lành, thì người ta biết người này là Phật tử, thì là tu đạo cao đức trọng. Nhưng mà có nhiều khi có nhiều Phật tử họ ít đi chùa lắm, nhưng mà họ đi chùa mặt họ rất là hiền, rất là dễ thương. Thì như vậy đó là họ người này á, gọi là họ là đã thâm nhập đạo rồi, tu lâu thâm nhập đạo. Chứ còn nếu có người nào mà tự xưng mình đó là đi chùa lâu năm mà vô chùa rồi sân si phiền não đau khổ, thì thật ra cái người đó là họ chưa có biết tu, và như vậy đạo của họ là mỏng. Cho nên đó là nói ở cái chỗ là đạo hạnh và đạo tâm của con người ta tăng trưởng lên thì cái ngã nó tiêu xuống. Mà khi mà cái ngã nó không có rồi đó quý vị, thí dụ như mình làm mà mình không thấy mình làm á thì tự nhiên mình rất là hạnh phúc. Quý vị thấy đúng vậy không ạ? Ví dụ như ở nhà mà quý vị mà có làm được cái gì á mà quý vị thấy mình là cái người làm á là quý vị mất hạnh phúc rồi. Quý vị thấy mình làm á là quý vị có cái ngã, cho nên tự nhiên là thấy mình làm được cái đó và mình thấy là mình hơn người khác. Khi mình hơn người khác rồi, tự nhiên mình coi người khác thấp hơn. Mà một khi nào ở trong gia đình đó, hay là trong tình bằng hữu, tình vợ chồng vân vân, mà quý vị đã chia một cái ranh giới, tức là mình và người rồi đó, là gia đình nó không bao giờ có hạnh phúc. Cho nên là nói là một cái gia đình chỉ là cái chung thôi, nó không có cái, không có một cái ranh giới đó. Mình không thấy mình là cái người á, là tạo tác một cái điều gì đó để mà giúp đỡ một cái người khác, thì như vậy đó là người ta cảm giác dễ thở hơn. Ví dụ như mình mà cảm giác mình là ban ơn cho cái người nào đó, thì những cái người mà thọ ơn nó họ cảm giác khó thở hơn. Cho nên mà quý vị làm, mà quý vị mà không có cái mình á, tự nhiên là cái lòng người mình nó làm rất là hoan hỷ, mình làm rất là vui, rất là hoan hỷ. Thì như vậy từ cái tâm hoan hỷ an lành đó khiến cho mọi người đều vui hết, mà mình không có khổ. Cho nên á, là thà là không làm thì thôi, nhưng mà mình làm á, thì phải mang đến hạnh phúc cho người thực sự, chứ đừng bao giờ mà mình làm mà lại mang đến khổ cho người khác. Quý vị thấy ở thế gian có nhiều người họ làm được việc nhưng mà họ mang đến khổ cho người ta không ít. Cho nên người ta nói có tài có tật là vậy. Cái tật ở đây là cái ngã. Cái tài tự nhiên cái ngã nó nổi lên, cái tự nhiên coi thiên hạ gọi là hạ mục vô nhân, tức là dưới mắt mình không có người nữa đó. Mình cảm thấy mình cao vời quá, cho nên đó, cái đó là cái tật, đó là cái xấu, cái dở. Cho nên đó là người xưa có một câu đó, là mình không mang hạnh phúc đến với ai. Nếu mà mình không mang được hạnh phúc cho người thì mình cũng nguyện trong lòng rằng đừng mang đau khổ cho người khác. Mình không làm gì được cho ai, nhưng mà mình đừng bao giờ làm những cái điều mà khiến cho người ta đau khổ. Đó là mình phải quyết lòng nó như vậy. Cho nên đó là có nhiều khi, nhưng mà có những lúc mình làm, nhưng mà khi mà mình làm rồi đó là bắt đầu là mọi người xung quanh cảm thấy là mệt mỏi với mình. Cho nên đó là cái dở của mình. Thì như vậy quý vị thấy ở góc độ đời nó còn mệt mỏi như vậy, huống nữa là đạo. Đạo mà nếu mà mình tu hành mà mình thấy mình được, mình thấy mình là được cái này được cái nọ, thì như vậy cái đạo Phật không phải là thâm sâu. Cho nên vì vậy đó là ngài Tu Bồ Đề thưa với Đức Phật, nếu mà con thấy con là A La Hán thì con phải là A La Hán. Nếu con thấy rằng con là Bồ Tát thì thưa Thế Tôn, con không phải là Bồ Tát. Bởi vì Bồ Tát hay là A La Hán không còn tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Như vậy rồi nó mới phải. Cho nên đó là càng tu chừng nào càng thấp xuống chừng đó. Thì như vậy đó nó mới là cái rốt sao được. Cho nên mới là không có chỗ đắc. Thì cho đến khi mà sức định cũng không còn lười biếng, ngã mạn, phiền não đã có từ trước dần dần nó mỏng đi. Tức là cái người mà tu là làm sao là quý vị hòa được trong bốn oai nghi. Nghĩa là trong lúc quý vị tụng kinh, quý vị tọa thiền, quý vị làm việc, quý vị giao tiếp với người, làm sao mà quý vị vẫn tu được. Thì như vậy đó là nó là cái sức tu của mình đó, là nó ở trong cái chánh định, ở trong cái tam muội, nó không có thay đổi gì hết. Chứ lúc nào mà quý vị thấy rằng á, là cái lúc tôi tụng kinh là tôi mới là tu, cái lúc mà tôi ngồi thiền á, tôi mới là tu, như vậy là quý vị tu nó chưa được. Bữa nào mà quý vị mà thấy như vậy, bữa nào quý vị tụng kinh mà có ai làm ồn, quý vị phiền não lắm. Con cháu mà la là quý vị rầy đó, im cho tao niệm Phật, tao tụng kinh. Quý vị rầy, quý vị bực bội khó chịu liền. Thì như vậy mà trong lúc mình tụng kinh mà mình còn tham sân si, như vậy đó là có tội hay có phước? Có tội đúng không? Cho nên mà cái lỗi ở cái chỗ là tự vì mình thấy đó là chỉ có giờ tụng kinh mình mới tu, chỉ có giờ tọa thiền mình mới tu, ngoài ra mình không tu là không được. Mà cái tu á, là nó còn á, là nó liên hệ với những người xung quanh nữa quý vị. Những người xung quanh á, mình làm sao mà mình tu được, thì đó mới là cái chỗ là cái nó mới sâu xa được. Mà thường thường quý vị cứ nghĩ đó là tôi tu với Phật, tôi tu với Bồ Tát thôi. Còn những người nào mình ghét thì mình không tu với họ được đâu. Những huynh nào, đệ nào hay những bạn đạo nào mà khó ưa, khó chịu là mình không tu. Mỗi lần mà bữa nào cứ canh canh hỏi bà đó có đi chùa không, không đi tôi mới đi. Thì như vậy đó là bởi vì á, là mình không có tu được những cái người mà mình thấy khó ưa. Nhưng mà thưa quý vị đó, những người khó ưa mà mình tu được á, là quý vị đạo hạnh nó mau tăng tiến lắm. Bởi vì sao? Bởi vì những người đó gọi là thiện tri thức. Những người đó gọi là thiện tri thức. Hòa thượng Tuyên Hóa đó, Ngài có kể một cái câu chuyện gọi là Ninh động thiên gian thủy, bất động đạo nhân tâm. Tức là nếu mà mình động đó là có thể động 1.000 sông, nhưng mà không nên động một vị đạo nhân, không là làm động một đạo nhân. Đó là hai cái câu mà Hòa Thượng Tiên Hóa Ngài nói. Thì Ngài kể cái câu chuyện nó như thế này. Một dạo thì Đức Thế Tôn cùng Chư Tăng đi trên đường đi khất thực, thì đi ngang một cái thành. Thì cái thành này đó là rất là phì nhiêu, màu mỡ, lại có nước, cây cối xanh tươi. Nhưng mà có cái điều lạ là không có một bóng người. Thì chư vị tỳ kheo rất là thắc mắc, nó là tại sao một cái chỗ trù phú như thế mà lại không có người ở. Quý vị thấy ở Mỹ này là những cái vùng sa mạc như là Las Vegas, mà cái chỗ mà nắng cháy gì đó, nhưng mà người ta vẫn còn tới ở. Và giờ xây một cái thành phố du lịch chỗ Sòng Bài, hay là những cái Arizona đồ đó, những cái sa mạc mà người ta vẫn xây những cái thành phố phi trường lớn. Mà ở cái vùng đất này, thưa quý vị, màu mỡ trù phú, cây cỏ xanh tươi, lại không một bóng người. Các thầy thắc mắc quá, mới hỏi Đức Thế Tôn, mới bạch Đức Thế Tôn, tại sao chỗ này trù phú như vậy mà lại không có bóng người. Thì lúc đó Đức Phật mới kể một cái câu chuyện. Xa xưa ở nơi cái vùng đất này có một đạo nhân. Nơi đây ngày xưa đó là rất là trù phú, dân chúng đông đầy, một cái quốc vương thịnh vượng. Thì có một cái đạo nhân này đó là tu hành rất là cẩn mật, và tu hành một cái pháp gọi là nhẫn nhục, tu hành tinh tấn lắm. Tức là Ngài dù cho hoàn cảnh khó khăn cách mấy, Ngài vẫn kham nhẫn. Người khó khăn cách mấy, Ngài vẫn sống một cách rất là ôn hòa, Ngài tu cái hạnh đó. Thì bữa đó đó là trong triều có một vị đại thần. Đại thần này bị thất sủng, cho nên là bị đào thải đi, cắt chức đào thải làm dân thường. Ông ta mới buồn, mới lang thang, không biết làm sao mà cứu gỡ tình thế. Nhất là ngày xưa là bây giờ là quan, bây giờ chỉ là người dân thôi, không còn quyền hạn, đau lắm. Ta nói lên voi thì dễ, mà xuống chó thì cực kỳ khó. Ngày xưa là mình nghèo, mình nghĩ mình được chiếc xe hơi, chiếc xe thường, mình đi cái nhà nhỏ mình ở. Nhưng mà khi mà quý vị ở trong nhà lầu cao tầng mà xuống một chút là mình có thể đi tự tử, bởi vì xuống nó khó lắm, xuống dễ chúi lắm. Còn lên thì mình trèo lên, giống như quý vị mà đi xuống núi đó dễ té lắm, sơ hở một cái là nó té liền. Còn lên núi khó khăn, nhưng mình ráng bò lên, rớt xuống là chết. Thì ông quan này vào cái tâm trạng đó, cho nên ông mới đi cầu những cái người mà đạo cao đức trọng thời bấy giờ để mà giúp ông. Nghe tin đồn rằng có cái đạo nhân mà tu hành nhẫn nhục, lại có cái đạo phong rất là cao ngời, cho nên ông đến mới cầu xin ông đạo nhân này là giúp đỡ cho mình. Vì đạo nhân ngồi lắng nghe hết cả câu chuyện, cho nên mới thấy thương lòng, khởi lòng từ bi, nói thôi được rồi, bây giờ ngài quậy một ít đất, ngài chét lên đầu tôi, ngài phun nước miếng lên đầu tôi để tôi tu hành nhẫn nhục, tôi được cái công đức đó hồi hướng cho ông sẽ thoát cái nạn này. Nghe như vậy đó, đầu tiên thì cũng không nỡ, ai nỡ nào mà chét đất lên đầu một đạo sư, ai nỡ nào phun nước miếng lên đầu đạo sư. Nhưng mà nghe nói vậy đâu, cứ làm thử. Ông mới quậy một ít đất, đất bùn đó, đổ lên đầu đạo sư và phun nước miếng lên đầu đạo sư. Ngài không có giận một chút xíu nào hết, ngài vẫn hiền hòa từ ái, công đức tăng trưởng lên. Ngài mới hồi hướng hết cái phước đức này là cho cái ông đại thần đó. Ông đại thần đó đó thì tự nhiên đi về thôi. Ông quan nhà vua mới phát hiện rằng là vua an cho ông đại thần này phục chức lại, mời ông quan này lại phục chức tăng lương nữa, bù lại những cái lỗi lầm mà vua đã vô tình mà vua oan cho ông quan này. Cái chuyện đó đó thì nó thoảng qua, nhưng mà cái điều cũng là cái kỳ lạ khiến cho những người hoàng cung thời bấy giờ cũng ngơ ngác, là lệnh vua đã ra mà lại phục hồi một cách nhanh chóng như vậy. Tình cờ lúc này là có một bà hoàng hậu, bà cũng bị thất sủng. Bà bị thất sủng rồi bà không được vua thương nữa, và bị một cái tội là phải là cắt chức hoàng hậu luôn. cho nên là đưa đì xuống làm cung nhân thôi. Cái bà mới rớt xuống như vậy, cũng một cái tâm trạng đau khổ như vậy đó, mà đau khổ hơn nữa. Mới nghĩ rằng ngày xưa đó là ông đại thần này ổng cũng bị mất chức, rồi ổng lại phục chức, chắc là ổng có cái bí quyết gì. Cho nên đó là bà hoàng hậu này mới đến hỏi, mới nói vậy chứ là ngày xưa đó ngài bị mất chức do ngài có cái bí quyết gì mà bây giờ ngài được phục chức nhanh như vậy. Ông quan thì ngày xưa cũng thọ ơn của bà hoàng hậu, cho nên đó là mới kể ra cái câu chuyện mình như vậy. Bà hoàng hậu này mới đến đạo nhân đó, mới xin ngài giúp giùm cho. Thì ngài mới nghĩ á, ngài mới dòm, ngài mới nói đó, bà này nghiệp nặng hơn ông kia, cho nên là phải giờ phải là một tô sình, chứ không phải là một chút sình, nó phải quậy một tô đó mới được. Nói thôi bây giờ bà quậy một tô sình đi, bà đổ lên đầu tôi, bà phun nước miếng lên đầu tôi, như vậy để tôi tu hạnh nhẫn nhục. Thì như vậy đó là tôi sẽ nhẫn nhục được, hồi hướng cái phước đức cho bà. Bà nghe bà mừng quá, bà quậy một cái tô sình, bà đổ ập lên trên đầu đạo sư và phun nước miếng lên đầu đạo sư. Đạo sư vẫn không có nổi một chút sân hận và khó chịu, vẫn có cái lòng từ ái thương tưởng đến những cái người mang đến những cái chướng duyên cho mình. Công đức tăng trưởng, công đức tăng trưởng. Đạo sư mới hồi hướng cho bà, cái bà đi về, tự nhiên ông vua phục chức hoàng hậu lại cho bà. Bây giờ là bà trở lại, bà mừng lắm, là đến cúng cúng dường cho đạo sư rồi vân vân. Thì cái chuyện đó đó bẵng qua đi vài năm, rồi lúc đó là nước Lân Bang á mang binh đến đánh, mà nước này mạnh lắm, đánh nước nào cũng thắng hết. Bây giờ kéo binh đến rồi á thì nhà vua biết là cái số lượng binh mã của mình đó là không thể nào chống nổi là cái nước nước cường địch. Bây giờ phải làm sao bây giờ? Nếu mà không đánh mà thua thì coi như là tan nát hết, vua là quan là cũng tan nát hết, một quốc gia là bị cai trị một cái nước mà hùng cường khác. Nhưng mà nếu đánh á thì chắc chắn thua mà còn chết thê thảm nữa. Biết như vậy rồi không biết phải làm sao. Cái ông vua cái ông mới kêu bà hoàng hậu lại, nói khanh nè, ngày xưa khanh bị mà chẩm mà cắt cái chức hoàng hậu đó, lúc đó khanh làm sao mà khanh được phục chức vậy đó. Thì bà hoàng hậu mới kể nguyên cái câu chuyện như vậy á. Thì ông vua này mới đến đạo sư, đạo sư mới nói đây là cái nghiệp của quốc gia nặng lắm, không phải một tô sình nữa, bây giờ phải một thùng sình luôn. Vậy một thùng sình nó đổ lên đầu đạo sư và nhổ nước miếng chửi rủa, thì như vậy mới có thể cứu được cái đất nước. Thì ông vua cũng làm theo như vậy, mà quả nhiên á, tự nhiên là không đánh mà binh tan, tức là những cái quân lính nó tan hết, tự nhiên á là người ta không còn tha thiết gì chiến đấu như vậy đó, về hết. Nhưng mà khi mà đất nước thái bình rồi đó, ông quan nè, bà hoàng hậu nè, ông vua không có kín miệng, nói chuyện này ra hết cho quần thần, rồi quần thần lại nói cho gia quyến, nói bà con họ hàng cả một nước đều biết cái chuyện á là đổ đổ đức sình lên đầu ông thầy tu á, đạo sư á, là được một cái thắng duyên. Cho nên người nào bị tai nạn, bất cứ người cầu con cầu rể rồi làm cái gì á, là có bị thất bại gì cũng là đến, là người nào cũng đổ một ít sình lên đầu đạo sư, rồi đổ không đủ nữa, người ta lấy gậy lấy đá chọi lên, coi suốt ngày đạo sư là bị chọi đá cây gậy gọc tu được nữa. Lúc đó chịu hết rồi, ốc la lên là cho tụi bay chết tiệt hết đi. Một cái câu nói đó mà cái thành đó tiêu tan nát hết. Bây giờ chở còn một cái đức trống thôi. Cho nên mới nói là ninh động thiên gian thủy, bất động đạo nhân tâm, là như vậy. Thì ở đây á, là mình muốn nói lên á, là một kể một cái câu chuyện này, mình muốn nói lên một cái là thật ra mình tu đó là mình muốn tăng trưởng được cái công đức, thì mình phải tu được những cái môi trường khó khăn, những cái người khó khăn với mình, những cái người mình cho là những cái người là hay mà quấy rối mình nhất, nhưng mà mình tu được, thật ra đó là cái công đức tăng trưởng. Cho nên đó là bây giờ quý vị á, bây giờ hỏi quý vị Phật tử á, mình ở đây á, mình có tin nhân quả hết không? ai tu cũng tin hết đúng không? Nhưng mà bây giờ thí dụ như quý vị á, là có ai mà mang đến một cái chướng duyên nghịch cảnh cho mình á, quý vị biết á, là cái đó có thuộc về nhân quả không? Thuộc nhân quả mà quý vị có buồn không? Buồn đúng không? Người nào tu khá khá buồn chút đỉnh, người nào mà không tu thì buồn ghê lắm phải không ạ? Nhưng mà thưa quý vị, đó là cái nhân quả. Nhưng mà đã là cái nhân quả mà những cái chướng duyên hiện tại mà nó đến với mình á, thì như vậy đó, là cái đó là có phải là đến lúc mình trả những cái quả đó không? Mà cái gì á, trả cái quả thì cái quả nó sẽ hết. Ví dụ như cái mụn nhọt á, nó cương to lên rồi đó. Bây giờ á, là quý vị chỉ có lấy cái dao lam hay lấy cái kim á, quý vị phải khơi cái miệng ra cho nó chảy cái mủ và máu ra, nặng cho sạch hết, quý vị sát trùng là cái mụn nhọt nó hết, đúng không ạ? Còn không á, mà nó cứ nằm ở trong đó là quý vị khó chịu lắm. Cho bữa trước cái lưng của Tài Mạng á, là nó lên cái cục á, nó giống như mụn nhọt mà nó không có miệng gì hết á, rất là khó chịu, mình nằm ngủ cũng không có yên nữa. Cho nên có lúc rồi Tài Mạng mới nhờ đạo trường đến là lấy cái dao là mổ giùm thôi, mổ khỏi thuốc tê gì hết, thì cũng không có cái bảo hiểm gì hết, mổ rồi lấy ra hết sát trùng xong rồi đó, thì bắt đầu mình thấy cái người mình nó nhẹ đi. Cái nghiệp quả của chúng sanh cũng như vậy, khi mà nó trổ ra rồi đó là nó sẽ hết. Cho nên nhiều khi mà quý vị thấy là trong cái đời sống của mình đó, là nhiều khi nó có những cái nghịch cảnh nó xảy ra. Khi những cái nghịch cảnh nó xảy ra là quý vị biết là cái quả nó trổ rồi đó. Nhưng mà nó trổ thì nó sẽ hết. Còn mà những cái nó chưa trổ đó là quý vị rất là sợ. Ví dụ như bây giờ bữa nào mà quý vị đi khám bệnh, mình biết mình bị, giả sử là mình bị cancer, mình biết là quý vị trị liền thì nó sẽ hết. Còn mà những cái bệnh mình đã hiện giờ, ví dụ như mình á, mình trong người mình đã có cái bệnh đó rồi đó, có bệnh cancer phổi hay gan thận gì đó, nó bị cancer trong này mà mình chưa biết nè, quý vị cái đó nó mới lo. Rồi á, mà khi mà nó phát ra một cái là đến số 4 rồi, số 4 là hết ga rồi đó quý vị, là hết chữa rồi, là tiêu đó. Cho nên á, là khi mà nó trổ ra là nó sẽ hết. Cho nên có câu chuyện trong nghệ thuật sống là anh này ảnh trên chiếc tàu, ảnh bị đắm tàu, mọi người chết hết rồi. Ảnh bị may mắn của ảnh là ôm được một cái miếng ván của chiếc tàu bể ra đó, và ảnh xỉu trên miếng ván đó. Giật mình thức dậy á, là anh ta đã tấp vào trong cái hòn đảo rồi. Ảnh trên hòn đảo thì ảnh còn một ít đồ quần áo, những cái đồ thôi, mới đơn giản ảnh gom lại những cái miếng gỗ vụn và những cái miếng vải, ảnh mới làm một cái căn lều sống trên cái hòn đảo đó, sống trong cái tuyệt vọng và còn một cái hy vọng là mình còn sống, hy vọng một cái lúc nào đó đó thì mình sẽ có người cứu mình ra khỏi cái vùng đảo hoang. Mỗi ngày anh ta vào trong đảo đó, anh ta kiếm những cái trái cây rồi để mà ăn sống qua ngày thôi, trải qua được nửa tháng. Bữa đó đó là anh ta ngủ dậy xong rồi bắt cái nồi cơm lên để đó, bắt một cái nồi nước đó nấu đó, rồi anh ta mới đi kiếm vô rừng kiếm trái cây, kiếm khoai rồi về để mà nướng rồi đó, cái lò lửa rồi vậy thôi, đâu có cái lò gì hiện đại. Nhưng mà chiều tối đó anh ta về đó thì thấy á, là cái lều bị cháy, cháy hết những đồ đạc cuối cùng của anh ta đó, là cháy sạch hết, không còn cái gì hết, cái lều cháy tan hết. Anh ta mới thở dài, thôi chết rồi, còn một chút xíu, một cái sự sống của mình á mà trời đất cũng lấy đi thì còn cái gì nữa. Anh ta ngã vật ra, anh ta ngủ trong một cái tuyệt vọng, nghĩ là bây giờ mà nếu mà có một cái thần chết nào đến mà mang mình đi thì cũng cam lòng, không còn gì để sống. Thế rồi khoảng chừng là canh tư, tự nhiên có một chiếc tàu đi tới vớt anh ta. Khi mà anh ta thấy chiếc tàu mừng quá, thì anh ta được lên tàu, được cứu rồi đó, anh ta mới hỏi tại sao mà các anh biết tôi. Thì những người đó nói là hồi chiều này á, là tàu ở xa mà thấy trên đảo có khói bốc lên, nhờ cái liều nó cháy á, chứ có liều mà không có cháy á thì coi như là anh ta ở trên đảo trọn đời rồi, nhờ cái liều cháy. Cho nên là quý vị thấy đó, là trong cái cuộc sống của mình á, là có những cái lúc mà mình tưởng á là mình không thể nào vượt qua nổi. Nhưng mà quý vị đó phải biết rằng á, lúc đó là cái lúc mình đã sắp vượt qua. Cho nên lúc nào mình cũng phải là bền tâm chặt chí, mình sẽ có một cái sự mà phi thường nó xảy ra đến với mình. Cho nên đó là đừng bao giờ ngại những cái khó khăn, mà mình chỉ ngại mình không làm nổi mà thôi, mình không có kiên tâm, không có bền chí, thì như vậy đó là mình bỏ lỡ đi. Cho nên nhiều khi mà trong gia đình đó là quý vị có những người khó, nhưng mà nếu mà quý vị mà tu được, quý vị mà ẩn nhẫn được, tu được, công đức của mình nó tăng trưởng, nó phi thường lắm. Cho nên ngày xưa mà những ông mà cho những cái vị đi trụ trì chỗ trề chỗ kia rồi đó, thật ra hỏi là người đó có đức mới đi trụ trì, hay là có đức mới làm được những cái Phật sự, mới mở đạo tràng được. Cái đức gì quý vị biết không? Thưa quý vị, đức nhẫn nhục. Nhẫn nhục nó tác tạo cái công đức. Người mà không kham nhẫn được thì không làm được việc lớn. Người mà kham nhẫn được á thì mới làm được cái việc lớn. Cho nên người ta nói rằng á, ông Lưu Bị đó là ổng á, là khi mà ổng giận á thì họ không hiện lên sắc mặt, mà ổng vui cũng không hiện lên sắc mặt. Cái người này làm được việc lớn, người này gọi là có đức. Tức là kham nhẫn được những cái chuyện mà buồn vui mà vẫn kham nhẫn được, thì như vậy cái người đó mới làm được việc lớn. Huống nữa là cái đạo nhân, cái người mà đi ra khỏi luân hồi sanh tử, thiếu cái đức nhẫn nhục thì không thể nào làm được. Lúc nào mình cũng phải là chuẩn bị sẵn cho mình hết một cái đôi dép, chuẩn bị cho mình một cái chiếc áo để mà xông pha vào trong cái cuộc đời, để mình không có bị những cái chướng duyên và ngoại cảnh nó xâm nhập được cho mình. Chứ còn không á là mình lúc nào mình cũng luôn luôn, bởi vì cái cuộc sống là quý vị thấy là luôn luôn là có nhiều cái làn tên mũi đạn xung quanh mình, mà còn có những làn tên mũi đạn trong tâm của mình nữa, đó là tham sân si phiền não, bất cứ lúc nào nó cũng thâm nhập vào mình hết. Chiếc áo nhẫn nhục này nó sẽ bảo vệ cho chúng ta một cái tấm thân, thì một cái tấm thân này đó, đó là cái huệ mạng của mình. Mình kham nhẫn được chính mình, kham nhẫn được người khác, thì như vậy đó là quý vị mới có thể là tiến tu, mới có thể học đạo được. Còn không là quý vị là học đạo không được. Cho nên quý vị thấy á, người ta nói là một cơn sân nổi lên nó cháy cả rừng công đức. Thì như vậy đó là cái công đức là cái chỗ tu của mình. Cái sân làm nó khởi lên mình không nhẫn được, tức là cái công đức của mình nó cháy hết. Thì như vậy đó là sân thì nó cháy công đức, thì như vậy nhẫn thì nó tăng công công đức. Thì đây là cái chuyện rất là bình thường mà ai cũng có thể hiểu được. Cho nên làm sao mình kham nhẫn được để mình tu hành, mà kham nhẫn để chi? Để tiêu trừ cái bản ngã của mình. Thì lúc đó đó là cái đạo lực của mình nó càng tăng trưởng. Cho nên dù cho có ai mà nói cái gì, ai có làm cái gì, nhưng mà lòng của mình nó là lúc nào cũng kham nhẫn, lúc nào cũng là từ ái hết, là quý vị bắt đầu là đạo nghiệp mình nó tăng trưởng. Ở cái góc độ nào cũng vậy, quý vị làm, quý vị vào công sở, quý vị sống trong gia đình, quý vị sống ở cái môi trường mà quý vị thiếu cái công đức này, quý vị sẽ khổ, khổ nhiều lắm. Nhất là ví dụ như bây giờ đến lúc mà quý vị thấy tuổi già, hay là đến lúc mà cái thân của mình mà nó lớn tuổi một chút là bắt đầu là nó có những cái chứng bệnh nó xảy ra, già mình yếu đi, là bắt đầu là quý vị đã thấy là cái khổ rồi. Nhưng mà nếu mà quý vị mà không có cái sức kham nhẫn, quý vị mà không có thấu triệt được cái giáo lý, đạo lý để cho mình nó hóa giải hết tất cả những cái chướng duyên, những cái bát phong chướng nạn tám khổ xảy đến, thì là quý vị không bao giờ yên tâm mà quý vị tu hành được. Cho nên là mình hiểu được, mình sống được, ứng dụng tu được, tức là quý vị đã có cái đạo lực, mà cái đạo lực này nó giúp mình nó tăng trưởng. Cho nên quý vị biết khi mình chết, cái lúc mà mình sắp sửa lâm chung, quý vị biết sợ nhất là cái gì không? Lúc đó là nó đau đớn. Và cái điều nữa đó là mình ra đi, mình không biết mình đi đâu. Ví dụ như bây giờ quý vị đi chùa, quý vị đi chùa rồi quý vị biết chút nữa mình về nhà, đúng không? Nhưng mà khi mà quý vị á, mà bỏ cái thân này á, là mọi người là đang còn ở lại trên trần gian, mình ra đi chỉ một mình thôi. Thì như vậy đó, cái đó là cái hoang mang và cái sợ hãi. Cái thân tứ đại này nó đau khổ, nó đau nhất mà mình không có kham được á, thì như vậy đó là khó lắm. Ví dụ như bây giờ là ở trên cái hoàn cảnh mà nó khó khăn, mà nếu mà mình kham nhẫn được thì mình bình tĩnh, bình tĩnh mình mới tu chứ. Ví dụ như bây giờ là có cái chuyện gì xảy đến á, để từ từ tôi tu cái đã. Thì tôi tu có đã, tôi có đủ đạo lực tôi chống, đúng không? Nhưng mà quý vị không bình tĩnh thì tu không có được, mà tu nó trật lất à. Ví dụ như bình thường á, tâm mình bình thường á, thì tự nhiên á là tự nhiên mình dễ đi vào cái vế của trung đạo hơn. là bởi vì mình không có thể thiên vào thiện ác, có không phải quấy vào tốt xấu. Nhưng mà có cái hoàn cảnh nào mà nó hơi khó khăn một chút á, quý vị liền mình phải nhảy ra chỗ đó để cho mình ở một cái vị trí là được an lành. Cái vị trí đó là phải là không còn đau khổ và sanh tử nữa, đúng không? Quý vị liền nhảy ra. Nhưng mà nếu mà quý vị nhảy ra vậy đó là quý vị đã thiên vào bên cái chỗ gọi là cái chỗ đức lành đấy, nhảy ra đức xấu vào trong đức lành, cho nên là quý vị đã rơi vào cái chỗ thiên chấp, không phải là cái chánh định. Cái chánh định mà ngoài cái chánh tà, ngoài cái tốt xấu. Cho nên nó là bữa hôm qua có một vị Phật tử đó hỏi tề mạng cái vấn đề này đó, hỏi là tu thiền đó là cái vấn đề đó là cái tu thiền đó là phải làm sao. Tề mạng nói tu thiền nó dễ lắm, chỉ có hai cái chuyện á là phải quấy, thiện ác, tốt xấu, mình không nên để tâm vào mình phân biệt ở trong đó. Bởi vì sao? Bởi vì á là cái tâm thức của mình á là nó, một á là nó nói là thiện, hai là nó nói là ác. Nhưng mà nó không có để cái tâm thức của mình á là nó không có cái phát sanh được ở cái chỗ là không thiện không ác, đúng không ạ? Cái tốt xấu, cái tà chánh, cái tà cái chánh là cái tâm thức mình nó mới đậu được. Bây giờ không tà không chánh, không thiện không ác, không tốt không xấu, không phải không quấy, nó không có những cái đó thì tâm thức mình nó không có khởi được. Thưa quý vị, cái tâm thức mình nó không khởi đó thì lúc đó là cái trí tuệ của mình á là nó sáng. Thức là cái trí mà. Bởi vì bây giờ là quý vị, cái thức khởi là nó động não, đúng không? Bây giờ mà nếu mà quý vị á, mà ví dụ bây giờ quý vị nói chánh đi, cũng là tâm thức nó bao phủ cái chánh đó rồi. Thưa quý vị, tâm thức đó nó thuộc về cái não bộ, nó thuộc về ý thức hệ, thuộc về những cái trung khu thần kinh như vậy. Nhưng mà đến lúc mà mình chết á, trung khu thần kinh nó liệt, não nó liệt, thì như vậy mình rơi vào một cái chỗ gọi là hoảng hốt. Tự vì mình nương tựa nó mà, đúng không? Nương tựa cái không thiệt. Bây giờ là mình không nghĩ thiện không ác, không tốt không xấu, tâm thức của mình nó không có để vào những cái chỗ đó. Như vậy tự nhiên một cách là mình lạc vào một cái thế giới của tự tâm, là nó không có suy nghĩ, đó mà. Cho nên mới nói ở cái chỗ là không có chứng đắc, tức là không có chấp trước là vậy đó. Mình còn có chứng đắc, tức là còn có một cái tâm là mình đang bảo vệ cái chánh, cái chỗ được. Mà cái tâm bảo vệ cái chỗ được đó là ý thức hệ, nó thuộc về tâm thức, đúng không? Bây giờ bữa nào mà quý vị để cho cái đầu của mình đó mà nó không suy nghĩ gì hết á, là chỉ có một cái cách là quý vị không để tâm mình vào cái chỗ nào hết, gọi là ưng vô sở trụ như sanh trì tâm. Bữa nào quý vị muốn mình thanh thản, quý vị đi dạo, quý vị nghe tiếng chim, tiếng cây, quý vị đi rất là nhẹ nhàng mà tâm mình không để chỗ nào hết, thì tự nhiên ý thức mình không có khởi. Còn á, mà mình còn để mình vào bất cứ một cái chỗ nào, chỗ đó dù tốt lành cách mấy, là ý thức mình nó vẫn khởi. Có những cái nó khởi nó vi tế mà mình không thấy được quý vị. Mình không thấy được, mình tưởng á, là không khởi, nhưng thật ra nó đã khởi rồi. Bởi vì sao? Bởi vì mình còn có chỗ được, còn có hai bên. Cho nên sau này lúc mà Lục Tổ Huệ Năng mà ngài mà sắp tịch á, các vị đệ tử nói á, các hôm môn hạ của ngài đó mới nói là sau này mà thầy tịch rồi đó, thì lúc đó những người mà đến hỏi đạo á, là tụi con phải trả đối đáp như thế nào. Ngài mới lấy 32 pháp đối dạy cho đệ tử, tức là hỏi có thì đáp không, hỏi không đáp có, để cho chi? Để cho người ta rơi vào một cái chỗ là nó lìa có không. Người chấp có thì nói không, người chấp không thì nói có. Giống như là người chấp cái này mình cứ nhổ ra để cho người ta nhào vô cái chỗ mà nó không có, không không. Người chấp thiện á, nhổ cái chỗ thiện ra, tức là lúc nào á là dùng cái pháp để cho người ta ly được 36 pháp đối này, thì lúc đó người ta chứng nhập được pháp thân. Pháp thân là cái gì? Pháp thân là cái pháp mà cái tâm nó không có còn vinh theo bất cứ một cái gì hết, thì như vậy. Bởi vì á, là Phật tánh của tất cả chúng sanh là nó sẵn rồi. Chỉ cần á, mình đừng vinh theo những cái thứ đó là tâm của mình nó tự yên tĩnh. Cho nên nó là các ngài thường hay nói đó, là đến khi mà quý vị giác ngộ rồi á, là cái này nó cũng không thay đổi. Cái Phật tánh này nó không thay đổi. Bởi vì tất cả chúng sanh đều có Phật tánh hết, mà khi giác ngộ rồi cái Phật tánh này nó cũng không thay đổi. Thành Phật, thành Bồ Tát, Phật tánh này cũng không thay đổi. Cho nên mới nói là không có cái chỗ được. Tự vì đã có rồi được gì nữa. Nó là ví dụ như bây giờ là quý vị có cái viên ngọc trong nhà rồi đó, thì như vậy quý vị đã có rồi, nhưng mà bây giờ quý vị không biết sử dụng thôi. Có những cái bộ lạc đó là họ lượm được những cái viên kim cương mà họ vẫn không biết giá trị của nó. Họ lượm được những cái thỏi vàng, họ cũng không biết cái giá trị của nó. Họ dùng những thỏi vàng, những viên kim cương đó họ treo lủng lẳng chơi thôi, họ không có biết được. Chúng sanh cũng như vậy đó. Có một cái viên kim cương quý mà Đức Phật nói là minh châu được cuộc trong chéo áo, ví dụ là châu mà cuộc trong chéo áo trong kinh Pháp Hoa đó, cái người bạn thân thấy người bạn mình nghèo quá đến mời ăn một bữa, trong lúc say rượu đó người bạn thân mới cột một viên minh châu vào chéo áo cho cái người bạn nghèo của mình. Thế rồi cái người bạn nghèo của mình đó, đến khi mà hết say rượu rồi đó, rồi tiếp tục lang thang chuỗi ngày sinh sống, nhưng mà cái người bạn thân, người bạn giàu có trong lòng rất là hoan hỷ, muốn rằng á là cái người bạn mình á là sẽ được giàu có như mình như vậy, nhưng mà muốn mang cái sự bất ngờ đến và cũng tránh được cái lòng tự ái của người bạn mình. Ví dụ như hai người bạn thân nói là tôi cho anh một viên minh châu nè, nếu mà hai cái người mà bạn tốt với nhau đó, họ mà giữ cái liêm sĩ đó, cái người nhận châu này là rất là tự ái, đúng không? Ví dụ như bây giờ là mình có người bạn thân đi, mình giúp đỡ cho cái người bạn mình á, mà nếu mà giúp mà đỡ mà nó thẳng mặt á thì cái người bạn mình rất là tự ái. Bây giờ mình thương bạn mình, nói là cuột cái viên minh châu vào trong chéo áo thôi, một lúc nào đó người bạn mình á phát hiện ra trong chéo áo mình có một cái viên minh châu thì nghĩ rằng viên minh châu này trời cho chứ không ai ban tặng mình hết, đó là do cái phước của mình chứ không phải là ai bố thí cho mình, lòng tự ái tự tôn không có. Cho nên đó, người bạn này mới bán ra giàu có thì cũng như mình nghĩ như vậy đó. Nhưng mà đến một cái lúc nọ, trải qua nhiều năm sau, người bạn năm xưa gặp lại, ủa sao anh còn nghèo như vậy, chiếc áo ngày xưa đâu rồi? Nói tôi có chiếc áo mà mặc mấy chục năm còn đây, anh coi trong chéo áo của anh có gì không. Dở lên một viên minh châu mừng quá, ủa viên minh châu ai cho tôi đâu? Trời cho anh đó. Thế là người bạn nghèo năm xưa bây giờ trở thành giàu có. Thưa chúng ta cũng như vậy, chúng ta là những chúng sanh là rất là lang thang, nhưng mà đã trong cái chéo áo của mình đã có một viên minh châu, đó là Phật tánh của mình, đó là huệ mạng. Mà cái huệ mạng này đó là bằng với chư Phật chư Bồ Tát chứ không phải là thường. Nhưng mà chúng ta quên, mình cứ chạy theo cái gì thưa quý vị, danh lợi tiền bạc vật chất, rồi về cái mặt tâm lý thì là tình cảm vợ chồng bà con thân thuộc nó rối bời, nó lôi nó kéo mình, nó xiết mình, không còn một cái khoảng hở thời gian nào để lo về cái tâm linh, đúng không? Quý vị Phật tử mà một tuần á mà đi chùa một lần, đến chùa làm công quả tu học được một lần, hay ở nhà quý vị mà có tu học được á, thật ra là quý vị đã dành một cái chút thời gian, quý vị đã cố gắng dành chút thời gian để mà lo cho cái đời sống tâm linh của mình đó, là quý vị đang bắt đầu trở về. Nhưng mà thưa quý vị có đủ chưa ạ? Chưa. Một ngày 24 tiếng mà cái thời gian mà mình lo cho mình được bao nhiêu? Mình muốn lo lắm đúng không ạ? Nhưng mà không có thời gian lo. Muốn tu lắm mà không có thời gian. Vì sao? Bởi vì là mình phải có cái công việc làm, mà làm mệt rồi phải đi chơi chứ. Chứ làm mệt quá rồi đi tu thì nó uổng quá cho nên đi chơi. Cho nên đó là một năm đó là có vacation được 3 tuần lễ là quý vị đi chơi, tệ nhất là 2 tuần rồi. Còn tuần nữa là đi tu học, mà nhiều khi đó là đi tu học nửa chừng đi về. Đi chơi đó là có người thân mà gọi đó, thì quý vị nói là tự vì xa quá quý vị về không được. Còn đi tu gần bên mà, xách xe chạy về dễ quá, chạy về bỏ tu. Như vậy là nó lỡ dở đúng không ạ? Nói đây là ở dưới có ai nhột không? Cho nên đó là quý vị thấy đó, là đây là nó thuộc về cái chỗ mà nói về cái hệ châu, tức là cái mình đã có sẵn cái đó. Cho nên là nếu mà quý vị mà vận dụng được cái này đó là tự nhiên là giác ngộ. Cho nên là tu là gọt bỏ hết tất cả tham sân si phiền não, nhưng mà được cái gì? Thật ra quý vị không được cái gì hết. Bỏ tham sân si phiền não mà quý vị không được gì hết. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà quý vị bỏ hết tham sân si phiền não thì tự nhiên đó là Phật tánh nó hiển lộ rồi. Nó là của mình, xưa cũng như vậy, nay cũng như vậy, và sau này cũng thế. Cho nên đó là không sớm không muộn gì hết. Cho nên là quý vị chịu tu là quý vị được à. Cho nên có nhiều Phật tử nói thưa thầy con đi tu trễ quá, Con đã đến từng tuổi này con mới vô chùa, con mới biết á, mới biết chùa, trễ quá thầy ơi, tu hành hết được rồi. Không trễ, còn đó không mất, chịu tu là được thôi. Cho ngày xưa là có ông già đã 81 tuổi, đi vô cái giáo đoàn của Đức Thế Tôn tu hành, thấy già quá rồi, là các thầy tỳ kheo á, lúc đó Đức Phật đi khất thực xa, các thầy tỳ kheo á là từ ở trên ngài Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên xuống, là những hàng đại đệ tử mà có thể lãnh chúng được á, là các thầy đều lắc đầu hết, ông này già quá tu gì, già quá tu gì nổi. À, cái ông già ông buồn quá, ông tha thiết ông tu quá, ông tu ông mới ra ngoài cái cổng của Tinh Xá Trúc Lâm á, ông mới ngồi đó ông khóc. Thì Đức Phật trên đường đi về nói sao ông khóc vậy, nói là con muốn vô tu mà mấy thầy á là không người nào nhận con, chê con già cho nên không nhận, cho nên là lúc đó Đức Phật nói thôi ông theo tôi. Thì lúc đó cái ông lão này mới theo Đức Phật, ông già ông đau khổ lụm khụm á, mà đâu có trí tuệ đâu tu, cái theo Đức Phật vô. Đức Phật mới họp chúng lại 10 đại đệ tử, nói là bây giờ tụi con á quán sát lại coi đối với ông lão này có cái túc duyên gì không, nếu mà có một chút duyên gì với ông lão này thôi độ ổng đi với tội nghiệp ổng. Ngài Xá Lợi Phất quán chiếu cũng không thấy có cái tin tức gì với ông lão này, các ngài Phú Lâu Na rồi ngài An Na Luật vân vân cũng không thấy có tin tức gì với ông lão này hết, duy chỉ có ngài Mục Kiền Liên. Ngài nói thời quá khứ ông lão này cúng ngài miếng cháo, cũng có miếng cháo thôi, nói à, nói là trong tiền kiếp ông lão này cúng con miếng cháo bạch bạch thầy. Thì lúc đó Đức Phật nói vậy thôi ông độ ông lão này đi, ông có duyên với ông lão đó, cúng dường chút cháo cũng có duyên nữa. Cho nên vì vậy sau này quý vị nói là sau này quý vị mà hay cúng dường Tam Bảo rồi vậy đó, hay cúng dường những người đạo cao đức trọng rồi vậy đó, để gieo duyên đó, nhiều khi đến cái đời nào đó trong cái kiếp luân hồi sanh tử, cái người tu đó chứng đạo, cái gặp mình đi đâu đi đường hay lang thang, mình đói khổ hay là gặp cái lúc mà mình bị nạn, hay là gặp cái lúc mà mình muốn tu, tự nhiên người đó đến vớt mình lên. Cho nên đây gọi là cái gieo duyên đó. Ngoài cái sự cúng dường có phước xong, còn đối với Tam Bảo còn có sự gieo duyên đó, gieo duyên với Tam Bảo. Thế rồi á là ngài Mục Kiền Liên độ ông lão này, ông già rồi ông tu đâu nổi quý vị, ngồi thiền đâu có nổi đâu, khom 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 gì nè, ngồi sao nổi, đau chân nhức mỏi tu không nổi, chán nản. Ông nói thôi thưa thầy con về. Ngài Mục Kiền Liên mới nói đó là ông lúc trước ông cũng ham tu lắm, bây giờ tự nhiên là bây giờ cho ông tu rồi ông lại muốn về. Cái lúc đó Ngài Mục Kiền Liên mới vận thần thông, mới đưa ông lão này đi qua một cái thế giới khác. Ngài Mục Kiền Liên thần thông đệ nhất mà, đưa ông đi xuống địa ngục, ông thấy những cái cảnh khổ quá, đưa xuống cảnh giới ngạ quỷ thấy khổ, khổ kinh sợ quá. Lúc đó ông nói thấy khổ quá, trong tam đồ khổ ghê quá. Rồi ngài Mục Kiền Liên mới đưa ông về trở lại. Bây giờ là không biểu ông tu, ông cũng tu nữa. Thế sợ quá là tu à. Đó là cho nên đó là quý vị thấy là cái cõi này là quý vị tu được, quý vị biết tại sao không? Lâu lâu á là quý vị đi đám ma. Lâu lâu á là thấy cái người đó 33 tuổi bị xe đụng chết. Lâu lâu á cái người đó mà bạn mình nó bị cancer. Người em, người cháu của mình nó là bị cái bệnh này bệnh kia, mình sợ quá mình tu. Cõi này tu được. Đó là chứ còn mà quý vị mà sanh vào những cái cõi khác khó tu, bởi vì mà cái họ không có bị bệnh hoạn đó, hay không bị những cái cảnh chết giống như cõi trời á, chết rồi chết anh hùng lắm quý vị, chết mà không thấy xác. Khi mà năm tướng mà suy của chư thiên á quý vị, đến khi chết là thân nó tan biến ra, không phải đi đi đám đi nhà hoàng như mình đâu, không có, không có phải để 3 ngày liệm rồi chôn cất đâu, không có, chết là nó tự nó tan ra hết rồi, cái thần thức á lại đi thọ sanh chỗ khác. Mình thấy chết đâu có ghê đâu, chết là cái giống như là không có gì hết, mà lại tuổi thọ dài nữa sao tu. Cho nên cõi này tu được. Ông lão này cũng vậy, thấy tam đồ khổ sợ quá ông về ông tu. Ông tu gắt củ kiệu, cái lúc đó ông tu làm sao ông chứng A La Hán luôn. Ông sống 120 tuổi độ đồ chúng luôn. Cho nên đó là quý bác mà lớn tuổi đừng bao giờ tự ti mình á, là lớn tuổi mình mới vô chùa mình tu. Quý vị ráng tu là quý vị thành tựu như bác, cười có dứt có duyên. À, nhưng mà đó là ráng tu là được thành tựu thôi, chỉ cần mình cái già không thành cái vấn đề, già cái thân mà tâm mình không già, đúng không? Tâm mình nó cứ trẻ hoài. Cho nên nó là người ta nói là cải lão hoàn đồng, cải lão hoàn đồng. Thì như vậy đó là cái cải lão hoàn đồng, tức là từ một cái hình hài già nhưng trở thành cái người trẻ, nhưng mà không phải là cái tướng trẻ mà là cái tâm trẻ, già mà vẫn hoan hỷ. Chứ còn già mà nhăn nhăn khó khăn thôi là thua rồi đó. Già là phải hoan hỷ, rồi phải là vui vẻ, rồi lúc nào là cũng hòa nhã với mọi người, lúc nào rảnh thời gian á là ngồi tu hành niệm Phật, rồi tụng kinh, tọa thiền, rồi đi chơi, rồi đi đó, qua lại. Thì như vậy đó, đó là cái người trẻ. Còn cái người trẻ còn sức khỏe, rồi sống trong phiền não, đau khổ, lao lự, hơn thua, tranh đấu, thưa người đó là già. Già lắm quý vị, già lắm, già phiền não, tham sân si, đau khổ, người đó gọi là già. Cho nên là quý vị á, mà muốn á, là muốn trẻ là quý vị phải ráng tu thôi. Có một cái pháp gọi là trường sanh bất tử, bên là cái đạo, cái đầu lão tu tiên đó, là cái thuốc trường sanh bất tử. Ông Tần Thủy Hoàng á, là ổng muốn ổng được trường sanh bất tử, bởi vì ổng là một cái bá vương. Cho nên ổng kêu một vị quan là mang 50 đồng nam, 50 đồng nữ để mà đi tìm thuốc trường sanh bất tử. Đó, trên thuyền đi lang thang xong biết giờ lập nước Nhật luôn đó quý vị. Nó tìm đâu có ra đâu, mà đi về bị chết, cho nên là ông quan đó là trốn luôn ở chỗ đó. À, cho nên đó là quý vị thấy đó, là ở ngoài người ta cứ tìm thuốc trường sanh bất tử ở ngoài da, mà không ngờ có một cái loại trường sanh bất tử trong tâm mình mà không ai tìm. Người ta cứ tìm trường sanh bất tử bên ngoài, về đâu trường sanh bất tử trong tâm. Tâm mình là trường sanh bất tử, gọi là cái bất sanh bất diệt, gọi là trường sanh, đúng không? Quý vị thể hội được vào cái tâm đó là quý vị giác ngộ giải thoát. Đó, cho nên ở đây là mình tu pháp của chư Phật là có cái năng lực nó phi thường như vậy, là có thể vượt qua hết những cái gọi là chướng duyên nghịch cảnh, vượt qua hết những cái phiền não và đau khổ và hệ lụy của cái kiếp luân hồi sanh tử này, kể cả tâm giới nữa. Cho nên bây giờ là quý vị trở về với bản tâm, sống được với cái Phật tánh của mình, sống được với cái tâm sẵn có của mình, dùng cái viên minh châu đó, thì gọi là cái kho báu nhà mình á chẳng đói hoài, ra ngoài tìm kiếm làm gì. Tóm lại đó là lâu nay mình cứ lao ra bên ngoài, bây giờ là mình phải trở về với chính mình, trở về sống thực với chính mình. Nói sống thực với chính mình là sao? Chính mình là đâu? Chính mình là đây. Chính mình á là đang sống, đang thở, đang thấy, đang nghe, hiểu biết một cách nó tường tận, sống trang hòa vào cái cảnh giới thực tại vĩnh hằng như thế này, trong cái không gian này, trong cái bối cảnh này, và nó cứ tiếp nối ở mỗi hoàn cảnh, mỗi khuynh hướng, mỗi môi trường, mình đều hòa nhập vào đó mà không còn tướng ngã tướng nhân. Thì như vậy đó là quý vị đang trở về với chính mình, đang nhận lại kho báu của chính mình. Nơi đây không có quá khứ, nơi đây không có tương lai, và không có phiền não, tham, sân, si. Đó là cảnh giới của tự tâm, là cảnh giới Phật tánh, là viên minh châu vô tận, còn hơn 1000 lần quý vị chúng số độc đắc. Cho nên đó là quý vị khỏi cần mua vé số, mà trong mình đã có cái lô sẵn nơi mình trúng rồi. Cho nên là bây giờ mình tu, mình học Phật pháp là quý vị sẽ thành tựu. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.